Thì đây là một trong bốn vô lượng tâm. Nghĩa là thế nào nhỉ? Này là một trong bốn vô lượng tâm. Vậy con giảng cho thầy thế nào là bốn vô lượng tâm? Mà sao gọi là tâm chứ không phải là thân? Bởi vì cái tâm nó là chủ. Thầy phải vội vàng thầy nhắc chị em rằng chữ xả đây là tâm, chứ không phải cứ chặt cái ngón tay rồi lại đi đốt cái đèn mới gọi là xả đâu. Tại làm sao các con cũng là cái tướng của người xả mà thầy lại cấm đốt đèn, sao thầy cấm đốt liều, cấm chặt ngón tay, sao thầy cấm? Bồng bột hiếu thắng. Thấy người ta, thấy trong kinh nói rằng làm như vậy ấy, thì là cái người thì đắc giới Bồ Tát thì là Bồ Tát. Hễ có làm như thế thì mới là Bồ Tát. Thế thì vâng lời trong kinh thì cũng là một cái thiện căn đấy. Nhưng mà thầy già rồi, thầy có kinh nghiệm, thầy thấy nhiều những cái tai nạn. Lỡ ra nó rút cái gân, nó co cái cánh tay, trọn đời tàn tật thì nguy hiểm. Thế hoặc là thứ nhất là chị em lại thường không có kỹ càng về cái vệ sinh, để cho vi trùng, để những các cái vết thương nó không được săn sóc cẩn thận. Rồi vi trùng nó làm cho lở loét, rồi có khi phải cưa cả cái tay đi. Thì đây là một cái tội nghiệp cho cha mẹ. Cho nên rằng thầy cấm tiệt. Thôi bây giờ mình hãy tu thấp thấp chứ, tu vừa vừa thôi, đừng vội vàng làm những việc lớn. Hãy cứ lo cái tâm cho nó xả đã. Thế vậy thì thế nào? Ở đây thì là vô lượng tâm cơ. Sao gọi là tâm vô lượng nhỉ? Nó rộng bằng mấy bao nhiêu thước? Cái chuyện mà ở khắp pháp giới thì là chúng ta phải học lên kinh Đại Thừa. Còn đây là chúng ta đang học kinh Tiểu Thừa. Cho nên Ngài dạy cái tu từ bi hỷ xả, bốn vô lượng tâm là Ngài dạy tu thế nào nhỉ? Chúng sanh ở phương Đông, đối với tất cả chúng sanh ở phương Đông, mình tập cái lòng từ. Nghĩa là nó đánh, nó mắng, nó nhiều khi nó cầm dao nó chém, mà cái tâm của mình không động. Không động nghĩa là không phiền, không hận, không giận. Huệ Hảo con nghe đấy, cái tâm không động nữa, chứ đừng nói là hiện cái tướng ra ngoài là mình sân, mình giận. Đấy, thế thì tập cái lòng từ như thế đối với tất cả chúng sanh ở phương Đông. Cứ ở bây giờ mới tập thì thôi, phương Nam thì mình có quyền mình cau mày, mình la, mình mắng. Nhưng mà với những người ở phương Đông ấy, mình nguyện là mình sẽ cái tâm từ hòa với tất cả chúng sanh, cả người cả vật. Thế làm thế nào cho mình giữ vững được cái tâm từ như thế, không động, không hờn, không giận, tha thứ hết, gọi là xả. Nghĩa là người ta làm gì mình cũng tha thứ hết. Thế mình tự trong cái từ thì tức là nó có cái xả đấy. Thế thì cái tâm từ đối với tất cả phương Đông tập được một thời gian dài, yên chí vững, rồi mình tập đến phương Tây, phương Nam, phương Bắc, phương Thượng, phương Hạ, cứ thế tập dần dần cho đến khi đối với tất cả chúng sanh mình chỉ một lòng từ bi hỷ xả, bốn cái như vậy. Cho nên gọi cái tâm mới là tâm vô lượng, nghĩa là đối nó như hư không, nó dung nạp được tất cả, cho nên gọi là vô lượng. Mà làm sao như thế lại gọi là một pháp môn tiểu thừa nhỉ? Tính là tiểu thừa. Đây đang học nói ở trong quyển Tứ Niệm Xứ đây, chính là pháp môn tiểu thừa. Thì đã đành là pháp môn thì pháp nào cũng không tiểu không đại mà tại tâm. Nhưng mà đó là cái lối nói, chứ còn thật ở trong chương trình ấy, thì cái pháp môn tiểu thừa nó có pháp môn, có từng, cũng như các em học ở nhà trường, có tiểu học, có đại học, có chương trình, chứ không phải là cứ ô sô mà nói chán thì được. Như thế này ấy, thì mới ra khỏi được luân hồi sanh tử ấy. Nếu còn một bỏ cái lòng sân giận, còn một tơ vương ở trong tạng thức, thì làm sao mà ra được luân hồi sinh tử? Mà pháp môn tiểu thừa là chủ trương đưa chúng mình ra khỏi luân hồi sinh tử. Nếu có tu được bốn vô lượng tâm này ấy, mới nói chuyện nhập niết bàn. Chứ nếu mà trong, bởi vì hễ mà con đủ từ bi hỷ xả với tất cả chúng sanh thì biết là tạng thức của con ấy, nó mới sạch hết cái hờn, cái hận, cái phiền, cái nhọc. Nếu còn một tơ vương, tơ hào thì đừng có hòng mà chứng A-la-hán, đừng có nói chuyện ra khỏi luân hồi. Nó vẫn thừa sức, nó kéo mình đi làm con rắn, con rết. Thế cho nên cái pháp môn tiểu thừa ấy, nhất định là các vị phải tu cái này. Các vị phải tu chín thứ định. Đến cái định cuối cùng ấy là diệt thọ tưởng định. Thì được cái lậu tận, nó sẽ được cái tam minh. Thì nó được cái lậu tận minh. Đấy. Nhưng mà phải có cái bốn vô lượng tâm này nữa thì mới nói chuyện thoát luân hồi. Nghĩa là tâm, khi mình có cái bốn cái vô lượng tâm này rồi là không có còn một tơ hào nào cái tham, cái sân, cái giận, cái tàn nhẫn, cho đến cái bất mãn cũng không có. Chứ nếu mà còn cái bất mãn ấy, thì nó cũng vẫn đi về đọa lạc, vẫn xuống đường Atula, chứ cũng không thoát. Cho nên chúng ta phải nhớ rằng được gặp Phật Pháp, chúng ta phải cẩn thận rửa sạch cái tâm chúng ta. Tất cả những hận hờn, tham, thích, cái gì, những cái ấy đối với chúng ta phải lạnh lùng hết. Cho nên cái người bắt đầu tu các pháp 37 phẩm trợ đạt, bắt đầu vào chùa, các tổ cứ bắt tu cái pháp quán bất tịnh. Bởi vì một cái ngã ái mà mình xả được ấy, thì coi như là mình đi được nửa đường của các bậc thánh rồi.
Kính bạch thầy,
con
có một cái thắc mắc là con nghe thầy giảng hồi trước á, thì nói là cái người mà trì giới á, mà trì năm giới mà trọn đời với một người là chỉ khởi cái tâm từ thôi, thì cái phước của cái người mà có cái tâm từ đó là hơn cái người trì giới năm một đời. Như vậy là con không hiểu cái ý, cái nghĩa đó làm sao.
Thôi thì các ngài, mỗi khi các ngài cần tán dương cái pháp môn bốn cái vô lượng tâm này thì các ngài nói về cái công đức nó lớn. Chứ sự thật ra năm giới quý vô cùng, mà nó là cái thiết yếu. Bây giờ mình giữ được năm giới, các vị thọ được giới, được năm giới. Thế nhưng mà dù thọ được năm giới chăng nữa, hay nói như chúng mình vừa mới học ở trong hôm qua các vị Bát Nhã mới nói là mới học ở trong cái tứ phần luật của mình có cái lời của tổ đó. Thì trong Tỳ Kheo Ni mình, các vị ở đây ai cũng có biết cái câu ấy, cái lời tổ nói rằng dù rằng giới luật mà có giới luật mà lời giới luật Tỳ Kheo Ni đấy mà đã chói sáng được rồi, nghĩa là các vị giữ được đầy đủ trọn vẹn mà một cách tốt đẹp, dù là giới luật Tỳ Kheo Ni đã chói sáng rồi, nhưng cũng vẫn phải tập cái pháp thiền hơi thở đó, phải tập cái hơi thở đó để nhập nhị thiền, nhất sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì mới được cái năm ấm sắc giới. Thì cái người ấy mới là thanh tịnh, thì mới thật hết. Bởi vì được năm ấm tức là sắc thọ tưởng hành thức, là cái thân tâm của mình bây giờ đây. Thì cái thân tâm sắc giới tức là thoát được cái dục giới. Chứ còn nếu còn ở dục giới thì vẫn là còn dục, thì chưa gọi là thiện. Cho nên phải tu cái pháp quán hơi thở để mà nhập được sơ thiền, để mà thanh lọc hết những các cái tâm sở xấu của mình. Những cái phải nhờ cái hơi thở thì tâm mình nó mới an định, nó mới sáng, mình mới soi được để mình diệt hết những cái tâm sở xấu đi. Đấy. Tức là bây giờ chúng mình tập quán cái thọ, quán cái tưởng để dần dần mình thanh tịnh hóa cái thân tâm này. bao giờ mà cô có theo dõi hơi thở, cô thanh tịnh hóa được cái thân tâm, mà cô nhập được đến nhị thiền, nhất sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, có được cái thân tâm của cái cõi sắc giới, thì mới là cái bằng chứng cô đã hoàn toàn sạch, sạch hết. Đấy. Còn ở đây ấy, thì là dùng cái từ bi hỷ xả, cũng như người ta dòng cái cây để mà cho cỏ nó đừng mọc. Hễ có cái cây tốt ấy, thì cỏ nó không lấy. Thế thì dòng những các cái từ bi hỷ xả, thì những cái xấu, cái hờn, cái xấu, những cái vi tế của mình từ đáy tâm nó cũng tan đi. Đấy. Thì như thế mới gọi là người thiện lành. Nghĩa là mới thật hết những các cái thùy miên ở trong tạng thức. Thì đấy là cái câu giả nhời cô Hương Quang. Cô Hương Quang vừa mới nói là cái tâm từ thì công đức hơn cái ngũ dự, cái trì giới thì là như thế. Bởi vì chúng mình trì giới, như Tâm Hương vừa nói, nhiều khi nó chỉ biết cái sự tướng thôi, tu theo cái sự tướng, còn trong tạng thức ấy, nó còn đầy những các cái ác nó ngủ ở trong đó. Cho nên phải có cái thiền định, cái phép quán hơi thở đó, định cái thần lại. Thế là mình mới sáng suốt, mình mới thấy những các cái mình mới lọc đi. Thì ở đây các ngài tu cái từ bi hỷ xả, cũng như là người ta dòng cà phê thì nó bớt cỏ, dòng cây lên thì nó bớt cỏ, gieo những các cái tâm lành thì nó sẽ bớt những các cái tâm xấu, rồi dần dần nó cũng sạch, cái vườn tâm địa của chúng mình nó mới được sạch. Thế cho nên ở cô hôm qua vừa nói đó, tu cái tâm từ thì nó có công đức, nhưng mà chúng ta cũng không nên chấp vào lời nói, mà nên nhận vào cái ý nghĩa mà thực tu thì lợi ích hơn.
Ví dụ như bây giờ khi mắt con đối với sắc, ví dụ như bây giờ con đi ra chai đường thì con thấy ở trên chai đường cái cô dọn nhiều thức ăn, thì ngay lúc đó thì cái tâm của con nó khởi tham lên, mà theo bình thường á thì khó trước nhất là không có tham lắm, mà phải bình tĩnh xong rồi nhận diện nó, cho coi nó thuộc về thứ nào. Mà lúc đó con không có kịp thì con chỉ niệm một câu là họ này nó không phải là con, nó là nhân duyên sanh, mà con vội con đi luôn thì con chỉ niệm một câu như vậy có được không con kính?
Thì đây là tùy từng hoàn cảnh. Tùy từng hoàn cảnh thành thơi nhàn nhã thì mình kỹ lưỡng. Còn miễn là chúng ta nhớ được cái pháp môn này, mà trong lúc vội vàng cũng vẫn nhớ mà có cái tu tập, thì đó là cái rất cần mà rất nên, để nó thành được cái thói quen. Sớm tối có cái thói quen sáng suốt ngó lại mình, chứ không có thì phần đông là chúng ta trôi lăn.